Bài trích sách Samuel quyển thứ 2. Trong những ngày ấy, Nathan thưa cùng David rằng: Ngài chính là người đó. Chúa là Thiên Chúa Israel phán rằng: Ta đã sức dầu phong cho ngươi làm vua Israel và đã cứu ngươi khỏi tay Sao Lê. Ta đã ban cho ngươi nhà của chủ ngươi, trao cả cung phi của chủ ngươi vào lòng ngươi, và tặng cho ngươi nhà Israel và Juda. Nếu bấy nhiêu đó còn ít, ta cho ngươi thêm nhiều nữa. Vậy tại sao ngươi khinh thường lời Chúa mà làm điều gian ác trước mặt ta? Ngươi đã dùng gươm mà giết Uria người Hê-phê và bắt vợ y làm vợ mình. Ngươi còn dùng gươm con cái Amon mà giết y nữa. Do đó, lưỡi gươm sẽ không rời khỏi dòng dõi ngươi cho đến muôn đời. Vì ngươi đã khinh dậy ta và cướp vợ của Uria người Hê-phê làm vợ mình. David liền nói với Nathan rằng: Trẫm đã phạm tội cùng Chúa. Nathan thưa lại David rằng: Chúa cũng đã tha tội cho vua rồi, và vua sẽ không phải chết. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Phúc tay người được tha thứ lỗi lầm, và tội phạm của người được ơn che đậy. Phúc tay người mà Chúa không trách cứ lỗi lầm, và trong lòng người đó chẳng có mưu gian.
Lạy Chúa, Chúa đã tha thứ tội lỗi cho tôi.
Tôi xưng ra cùng Chúa tội phạm của tôi và lỗi lầm của tôi. Tôi đã không che giấu. Tôi nói, tôi thu thực cùng Chúa điều gian ác của tôi, và Chúa đã tha thứ tội lỗi cho tôi.
Lạy Chúa, Chúa đã tha thứ tội lỗi cho tôi.
Chúa là chỗ dung thân, Chúa giữ tôi khỏi điều nguy khổ. Chúa đừng bao tôi trong niềm vui ơn cứu độ.
Lạy Chúa, Chúa đã tha thứ tội lỗi cho tôi.
Chư vị hiền nhân, hãy vui mừng hân hoan trong Chúa, và mọi người lòng ngay hãy hân hở reo mừng.
Lạy Chúa, Chúa đã tha thứ tội lỗi cho tôi.
Bài trích thơ Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Galata. Anh em thân mến, anh em biết rằng con người được công chính hóa không phải do các việc làm của lệ luật dạy, nhưng chỉ là nhờ lòng tin vào Đức Giêsu Kitô. Nên chúng ta đã in vào Đức Giêsu Kitô để được công chính hóa do lòng tin vào Đức Kitô, chớ không phải do các việc làm của lệ luật dạy. Do đó, không một ai được công chính hóa do các việc làm của lệ luật dạy. Quả vậy, phần tôi, chính do lệ luật mà tôi đã chết trong lệ luật, để được sống cho Thiên Chúa. Tôi đã chịu đóng đinh vào thập giá, làm một với Đức Kitô. Tôi sống, nhưng không phải tôi sống, mà là chính Đức Kitô sống trong tôi. Hiện giờ tôi sống trong thân xác, là tôi sống trong lòng tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu mến tôi và đã phó mình cho vì tôi. Tôi không loại bỏ ơn Thiên Chúa, nhưng nếu có sự công chính nào bởi lề luật, thì quả thực Đức Kitô đã chết cách luống công. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Chúc tụng Đức Vua, Đấng nhân gian chưa mà đến. Bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Bài trích phúc âm theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy có một người biệt phái kia mời Chúa Giêsu đến dùng bữa với mình. Người vào nhà người biệt phái và vào bàn ăn. Chợt có một người đàn bà tội lỗi trong thành nghe biết người đang dùng bữa trong nhà người biệt phái, liền mang đến một bình bạch ngọc đựng thuốc thơm. Bấy giờ bà đứng phía sau, bà đứng phía chân người khóc nức nở, nước mắt ướt đẫm chân người. Bà lấy tóc lau rồi hôn chân và xức thuốc thơm. Thấy thế, người biệt phái đã mời người tự nghĩ rằng, nếu ông này là tiên tri thì phải biết người đàn bà đang động đến mình là ai và thuộc hạng người nào, là một người tội lỗi. Nhưng Chúa Giêsu lên tiếng bảo ông rằng, hỡi Simon, tôi có điều muốn nói với ông. Simon thưa, xin thầy cứ nói. Một người chủ nợ có hai con nợ, một người nợ 500 đồng, người kia nợ 50. Vì cả hai không có gì trả nên chủ nợ tha cho cả hai. Vậy trong hai người đó, người nào sẽ yêu chủ nợ nhiều hơn? Simon đáp, tôi nghĩ là kẻ được tha nhiều hơn. Chúa Giêsu bảo ông đã xét đoán đúng. Và quay lại phía người đàn bà, người bảo Simon, ông thấy người đàn bà này chứ? Tôi đã vào nhà ông đã không đổ nước rửa chân tôi, còn bà này đã lấy nước mắt rửa chân tôi, rồi lấy tóc mình mà lau. Ông đã không hôn chào tôi, còn bà này từ lúc vào không ngớt hôn chân tôi. Ông đã không xức dầu trên đầu tôi, còn bà này đã lấy thuốc thơm xức chân tôi. Vì vậy tôi bảo ông, tội bà rất nhiều mà đã được tha rồi, vì bà đã yêu mến nhiều. Kẻ được tha ít thì yêu mến ít. Rồi người bảo người đàn bà, tội con đã được tha rồi. Những người đồng bàn liền nghĩ trong lòng rằng, ông này là ai mà lại tha tội được? Và người nói với người đàn bà, đức tin con đã cứu con, hãy về bình an. Sau đó người rảo qua thành thị và xóm làng, giảng dạy và loan báo nước Thiên Chúa. Có nhóm 12 cùng đi với người, cũng có cả mấy người phụ nữ đã được chữa khỏi tà thần và bệnh tật. Maria gọi là Magdalena đã được chữa khỏi 7 quỷ ám. Joanna vợ của Cusa, viên quản lý của Herode, Susanna và nhiều bà khác, họ đã lấy của cải mình mà giúp người. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Ông bà, cô bác, anh chị em thân mến, hôm nay theo truyền thống của Âu Mỹ thì người ta cử hành ngày của người cha để tôn vinh người cha trong gia đình. Tại Việt Nam chúng ta, thói quen Âu Mỹ này cũng đã bắt đầu xâm nhập vào đất nước chúng ta, và nhiều người đã sống theo thói quen này. Hôm nay chúng ta hãy cố gắng đọc bài phúc âm chúng ta vừa nghe qua về tình thương của Chúa Giêsu tha thứ tội lỗi cho người đàn bà tội lỗi, theo cái nhìn của ngày lễ hôm nay, theo cái nhìn của người cha. Đọc phúc âm, chúng ta không thấy Chúa Giêsu nói về mình như là người cha, nhưng nói về Thiên Chúa Cha đứng đã sai Ngài như là đứng nhân từ. Nhưng có một chỗ trong phúc âm mà chúng ta có thể vừa dựa vào đó để nói rằng chúng ta có thể nhìn vào Chúa Giêsu như hình ảnh của một người cha. Đó là khi Philip hỏi Chúa Giêsu, xin thầy chỉ cho chúng con biết cha. Và Chúa Giêsu đã trả lời, ta đã ở với con từ lâu mà con không biết không? Không biết sao? Ta và cha ta là một. Chúa Giêsu lúc đó đã tự đồng hóa mình với Thiên Chúa Cha. Ngài là hiện thân của Thiên Chúa Cha một cách cụ thể, sống giữa các môn đệ, giữa những người thuộc dân tộc của Ngài, để mặc khải tình Cha. Thiên Chúa là Cha, và Thiên Chúa là Cha, tình Cha đó là mẫu mực cho mọi tình Cha trên thế giới. Và giờ đây chúng ta có thể đặt ra câu hỏi, bài phúc âm hôm nay có thể cho chúng ta học thêm điều gì về tình Cha để chúng ta cử hành ngày của Cha hôm nay? Trước hết, chúng ta có thể nói Chúa Giêsu như là một người cha đối xử với tất cả mọi người đồng đều với nhau, không kỳ thị. Nơi nhà của người biệt phái mà Chúa Giêsu được mời đến dùng bữa, không phải chỉ có người biệt phái tên là Simon mà thôi, mà còn có những người khác được mời đồng bàn với Chúa Giêsu. Và trong cộng đoàn này chúng ta thấy có những người thông thái, có những người cho mình là công chính như người Pharisêu, nhưng cũng có người đàn bà tội lỗi bị kỳ thị. Và chúng ta thấy tinh thần kỳ thị của ông Simon chủ nhà đối với người đàn bà tội lỗi đã được Chúa Giêsu, có thể nói là Chúa Giêsu sửa lại. Chúa không kỳ thị như một người cha, Chúa không kỳ thị bất cứ ai, Chúa đến với mọi người trong mọi giai cấp xã hội, thuộc mọi cấp bậc, giàu, nghèo, sang, hèn, thông thái cũng như ngu dốt. Chúa không kỳ thị và để cho tất cả mọi người đến với Ngài. Nhưng có một điều quan trọng là Chúa không nhìn về những địa vị quyền hành bên ngoài, mà Chúa nhìn thẳng vào tâm hồn của những người xung quanh Chúa. Chúa mong muốn có tình thương hiện diện trong tâm hồn của những người được gần kề bên Chúa. Và chúng ta thấy Chúa đã thay đổi ông Simon cũng như những người khách dự tiệc và cả người đàn bà tội lỗi bằng chính tình thương của Ngài. Chúa để cho người đàn bà chạm đến mình, và hành động cuối cùng mà Chúa thực hiện, dĩ nhiên không người cha nào trên thế gian này có thể thực hiện quyền này, đó là quyền tha tội như Thiên Chúa tha tội cho con người. Nhưng mọi người cha trên thế gian này có thể bắt chước mẫu gương của Chúa Giêsu, không kỳ thị bất cứ người nào, nhưng trở thành một người có thể nói là cổ võ cho sự tha thứ, cho sự hòa giải giữa những thành phần khác nhau. Xin Chúa giúp cho mỗi người chúng ta được ý thức về tầm quan trọng của sự tha thứ, của tình thương. Điều quan trọng Chúa muốn nhìn thấy nơi mỗi người chúng ta, đó là tình thương đối với Chúa. Mỗi người chúng ta có những khuyết điểm, có những tật xấu khi chúng ta đến với Chúa. Nhưng nếu chúng ta có tình thương chân thành đối với Chúa, thì tình thương đó sẽ là căn bản để Chúa tha thứ cho tội lỗi của chúng ta và liên kết tất cả mọi người chúng ta lại với nhau. Xin Chúa hiện diện giữa chúng ta hôm nay, trong cộng đoàn chúng ta, và liên kết tất cả mọi người chúng ta lại, hòa giải chúng ta với nhau và với Thiên Chúa, cho chúng ta được cảm nghiệm thật sự sự tha thứ của Thiên Chúa nơi chính mỗi người chúng ta trong đời sống cá nhân. Và như thế, mỗi người chúng ta được liên kết với nhau trong một đại gia đình có Chúa là Cha, và mỗi người chúng ta là anh chị em với nhau. Chúng ta nhìn về nhau, chấp nhận nhau, không kỳ thị. Xin Chúa thương gìn giữ chúng ta trong đức tin mà giờ đây chúng ta cùng nhau tuyên xưng qua Kinh Tin Kính.